Ngọc Minh từ Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và Ngọc Minh từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM xin gửi lời kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan và tất cả quý thính giả của hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hôm nay.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như chào Ngọc Minh. Hôm nay chúng ta thiếu hẳn một người rồi, vắng đi tiếng cười đấy nhá.
Rồi, vắng đi tiếng cười nhưng mà sẽ có mấy câu thơ vào trong đó.
Nếu mà nói câu thơ thì chúng ta cứ làm thơ, thơ đi, thơ lại, thơ thẩn quá thì thôi để dành hôm nay chúng ta có nhiều thời giờ nói về chương trình kinh tế hơn. Mong rằng là Quỳnh Như sớm trở lại để làm tươi mát chương trình kinh tế hàng tuần. Và Quỳnh Lan xin chào giáo sư.
Dạ vâng, tôi kính chào chị Quỳnh Lan, kính chào anh Ngọc Minh cũng như quý thính giả của tất cả miền Texas, Houston, Dallas và cũng như vùng phụ cận cũng như trên mạng lưới toàn cầu. Dạ thưa, kính chào quý anh chị.
Vâng, thời tiết ở Dallas thì hiện tại bây giờ cũng rất là nóng rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiệt độ khoảng 102 độ. Không biết là cái miệt của tiến sĩ ở nó có mát hơn chút nào không ạ?
Cách nhau một tiếng thì chắc không khá bao nhiêu, nhưng mà trời ở ngoài đẹp lắm anh.
Dạ vâng.
Nóng thì ấy nhưng mà trời không có mây và nắng rất là đẹp.
Còn cô Quỳnh Lan thì sao?
Dạ vâng, bên Houston thì nắng chan hòa, mây thấp. Ngày hôm nay cũng không kém nhiệt độ ở bên Dallas. Nhiệt độ hiện tại đo được là 88 độ. Nhưng mà với cái độ ẩm lên cũng khá cao và khoảng 73% thì ngày hôm nay đi ra ngoài chúng ta có cảm tưởng 103 độ, nắng quá. Dạ vâng, bây giờ thì như thường lệ, xin mời giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ vào cuối tuần, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, tình trạng stock market của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Sáu thì được trỗi lại đôi chút, mặc dầu cái mức stock market so với cái cao điểm Dow Jones trong mấy tuần về trước đó, cái cao điểm của Dow Jones lên đến trên 17.000 điểm, thì sau đó đã đến cái lúc có một giai đoạn xuống còn có 16.300 mấy chục điểm. Vào cuối tuần ngày thứ Sáu thì cái Dow Jones điểm lên được 186 điểm, kết thúc ở cái điểm là 16.554 điểm, có nghĩa là dưới 17.000 cao điểm, và tuy là xuống rất nhiều nhưng mà Dow Jones ở cái mức trên 16.500 thì cũng vẫn rất là healthy. Trong khi đó S&P 500 là 1.932 điểm, Nasdaq 4.371 điểm. Giá vàng thay đổi đôi chút, 1.310 đô la, và giá dầu thô vẫn còn thấp ở dưới cái mức 97 đô la. Sở dĩ thay đổi như vậy là vậy, tại vì đại cương là cái tình trạng ở bên Ukraine á. Tổng thống Putin bị áp lực của Âu Châu thì bây giờ có vẻ là được giải tỏa. Tôi chúc, vì ông tuyên bố rằng sẽ rút ra, không có gọi là hành quân ở biên giới. Người ta sợ Nga Xô sẽ xâm lấn Ukraine, đưa quân vào, tạo nên cái sự gọi là bất ổn về dầu hỏa, về kinh tế. Thành ra điều đó đã được tương đối là yên ổn trong tuần, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như thế chúng ta mới biết rằng là tình hình về các chứng khoán ở Hoa Kỳ cũng như ở các nơi trên thế giới cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình chiến sự hoặc là những cái sự kiện xảy ra trên thế giới như Ukraine mà giáo sư vừa mới nói. Thì bây giờ trở lại với tình trạng kinh tế của nước Ý, thì thưa giáo sư, hình như nước Ý, cái nền kinh tế của họ cũng đã bị phải nói rằng là đã bị suy thoái rồi, có điều đó có đúng hay không ạ?
Dạ vâng, nước Ý mà hiện giờ đang bắt đầu vô recession, là suy thoái, thì cái đó cũng là một cái điểm quan ngại, là tại vì Ý và Tây Ban Nha, Spain này đó, họ là một trong những cái xứ tương đối là một cường quốc về kinh tế của vùng Âu Châu. Mặc dầu hiện giờ những cái xứ mà lãnh đạo về kinh tế vẫn là Đức, Anh Lê hiện giờ cũng rất khá, hoặc mặc dầu Pháp thì cũng trì trệ 1% gia tăng GDP, mấy năm trước thì khá hơn. Thành ra khi một trong năm cái quốc gia mà kinh tế khá mạnh mà trong đó hai quốc gia nó bị trì trệ thì nó cũng ảnh hưởng đôi chút thôi chị.
Vâng, thưa giáo sư, hình như liên quan đến vấn đề ngành nghề đó thì được biết rằng là do ảnh hưởng về kỹ thuật cũng như về hệ thống thông tin tin học của Internet đó, thì hiện nay họ đã có khuynh hướng hình như là thay đổi phải không ạ?
Dạ vâng, thưa, về ngành nghề đó, đó là một cái điểm mà cho các con em của cộng đồng Việt Nam nó cũng nên để ý là những khi mà mình bắt đầu ra khỏi high school hay là bắt đầu đi vào đại học nó vô một cái ngành nghề nào đó, là tại vì khi mình vô cái ngành đó có thể 4 năm sau hay 5 năm sau, nhiều khi 6 năm sau mình mới bắt đầu hành nghề đó. Thành ra mình nên để ý cái chiều hướng của cái ngành nghề đó như thế nào. Tại vì khi hai cái điều mình thay đổi, không phải chỉ thay đổi cái ngành nghề không, mà thay đổi luôn cả cái business model nữa. Là những cái business model nào đó mà là tùy thuộc nhiều vào bán ở tại địa phương, có nghĩa là những cái nó gọi là brick and mortar đó, những cái building, những cái business như là mall này, mình vô trong shopping mall là phải vô tại đó, có building, có người bán đó, hay là những cái ngành nghề nào mà tùy thuộc vào cái dịch vụ của con người không đó, thì nó bị cạnh tranh rất mạnh với cái internet sale hay là những cái ngành nghề mà computer technology thay đổi rất nhiều. Mình thấy rõ là trong cái thời gian gần đây đó, những cái ngành nghề như là travel agency đó, bán vé máy bay đó, hồi xưa là gần như là mua vé máy bay phải đến travel agent mới mua được, bây giờ người ta mua qua online không đó. Rồi rất nhiều nghề, ngay cả những người stock advisor đó, hồi xưa tới giờ là những người mà có số tiền khá lớn trong nhà băng hay là vay mượn đó, thì họ có cái dịch vụ nó gọi là wealth management, là họ cho những cái dịch vụ là họ cố vấn tài chính riêng cho những gia đình đó, những người đó, thì những cái đó là những người có số tiền nhiều đó. Bây giờ đó họ cũng thay đổi là qua những cái internet service chứ không phải là cho cá nhân đến gặp mặt nữa. Thành ra cái chiều hướng về technology hay là retail sale nó thay đổi. Ngay cả ông Warren Buffett, ông cũng đã nói rằng ông rất là làm một cái lỗi lầm lớn là ông invest nhiều về retail qua những cái business mà tùy thuộc vào phải đến nơi những cái building có dịch vụ đó, thì cái đó nó đã bị cạnh tranh rất mạnh ở internet, cho nên cái phần đầu tư đó của ông nó không có thành công cho lắm.
Vâng, thưa giáo sư, cũng liên quan đến điểm tín dụng thì được biết hình như cũng có một cái sự thay đổi, và không biết cái sự thay đổi này nó ở cái chiều hướng nào, tốt hay xấu, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái chiều hướng tôi rất là quan ngành cái chiều hướng thay đổi của cách mà những cái công ty mà họ gọi là credit score đó, họ giữ điểm tín dụng của mình đó, Experian rồi Equifax rồi những cái công ty như vậy đó, thì bây giờ có một cái chiều hướng đó là họ sắp sửa được thi hành là như thế này. Nó rất là logical, nó rất là có lý lẽ, rất là đúng là tại như vậy. Ví dụ như đại đa số những người mà bị credit xấu đó, không nhất thiết là credit xấu là tại vì trong đó trên 1/3 là những cái collection agency cho những cái hospital bill hay là văn phòng bác sĩ, là tại vì không phải là họ không trả nợ, mà là tại vì điều gọi là những cái điều mà mình không control được đó, đối với như lại cái insurance và bảo hiểm đó, thì đôi khi phải gửi tới gửi lui và họ nói họ không cover, rồi cover tới lui, thành ra nó behind, thành ra cái đó họ đưa qua collection agency. Thành ra những cái công ty tín dụng đó, họ nói bây giờ họ sẽ không để ý đến những cái điểm đó, những cái medical bill nào mà bị trả lâu đó mà cuối cùng được settle, có nghĩa là được trả hay là bảo hiểm trả hay là mình trả hay như thế nào đó mà vô collection agency đó, thì họ cũng sẽ không tính. Điều đó nó rất là make sense, là tại vì những cái chuyện đó không có tiêu biểu cho cái cách tiêu dùng của người xài, chưa kể đến là những cái utility bill, cái về điện nước này nọ đó, nó không phải là tiêu biểu cho cái risk của credit. Thành ra họ sẽ xóa bỏ hết một phần những cái điều như vậy. Điều đó, đó khi mà họ thay đổi đó là mình sẽ thấy cái credit score được gia tăng. Và như vậy nó có rất tốt cho cái nền kinh tế. Tại như vậy người ta có thể vay tiền được, người ta tiêu xài được, người ta mua tài được. Trong khi đó những cái cách mà họ tính credit score tới bây giờ nó hơi obsolete. Thành ra đó là một chiều hướng mà tôi nghĩ là rất là tốt.
Thưa giáo sư, nhưng mà hình như là đối với những cái cơ sở thương mại đó thì cái vấn đề vay mượn họ được có vẻ dễ dàng hơn đối với cá nhân. Điều này đúng không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, những cái công ty ngân hàng đó, họ trong cái thời gian gần đây đó thì họ rất là relax cái standard để cho nếu mà mình muốn vay mượn đó mà qua cái hình thức của một tiểu thương đó, thì họ cho mượn khá dễ dàng. Trong khi đó cá nhân thì khó, nhưng mà cái thay đổi của credit score này đó, cái cách này đó là nó sẽ làm cho cái vay mượn của người cá nhân trong tương lai nó sẽ dễ. Nhưng mà trước khi mà họ nói thay đổi đó, nhiều khi 6 tháng năm sau mình mới thấy thể hiện ra. Nhưng mà chuyện này nó đã được thông báo rồi. Thành ra bây giờ hiện tại nếu mà mình có cái credit report mà nó xấu, mà đa số đó nó chung quy vào một cái chỗ là tại vì medical bill, hay là tại vì những cái utility bill mà cuối cùng đã giải quyết qua bảo hiểm thì rồi, thì mình gom lại và mình khi mà mình đối diện với một ngân hàng gì đó, mình chỉ cho người ta biết đây là những cái medical bill, những cái này không ăn thua hết, thì có thể họ sẽ loại bỏ ra, họ không tính vào. Và đó cái điều là điều mình có thể làm trước khi cái đạo luật hay là những cái cách thi hành về được chính phân gọi là chính thức hóa trong cái cách điều hành về credit score thế gì?
Dạ vâng, trở lại với vấn đề mà trở về, nghĩa là sau cái kỳ nghỉ hè thì các em đang sửa soạn về trở lại trường học. Thì trong 3 ngày, ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, thì các phụ huynh cũng như là các con em có thể đi mua quần áo, giày dép, rồi những cái dụng cụ học sinh với một cái dưới 100 mỹ kim thì được miễn thuế. Thì điều này nó sẽ ảnh hưởng dĩ nhiên là rất nhiều đến vấn đề tài chính của gia đình cá nhân. Tuy nhiên về vấn đề kinh tế và liên quan đến vấn đề để dành dụm tiền trong gia đình thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, trên phương diện của người tiêu thụ đó thì dĩ nhiên là khi mà mình tiết kiệm được trên 8% sale tax nó cũng nhiều lắm, là tại vì nếu mà mua một những món đồ dưới $100, đại đa số là những món đồ mà liên hệ đến quần áo hay những gì mà về trường học đó. Nhưng mà có nhiều món đồ khác lắm, nó không thua gì trường học, ví dụ như tã nè, những cái đồ tã cho em bé thì nó cũng được sale tax, cái list nó rất nhiều. Thành ra trên phương diện người tiêu thụ đó, mình có thể vô internet và mình search ở trong internet đó, mà ở cơ quan gọi là State Controller Office đó, là họ list ra hết tất cả những cái điều này, những cái món đồ nào được gọi là tax free. Trong khi đó mình mua internet cũng vậy, cũng sẽ được tax free nữa. Thành ra họ ước đoán là trong tiểu bang Texas thôi, là cái mức tiết kiệm của người tiêu thụ trong 3 ngày này đó là trên $83 triệu. $83 triệu mà tiết kiệm thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mức thương mại đó về gọi là mức sale đó, có gọi là lợi tức đó sẽ trên $1 tỷ. Có nghĩa là họ tiên đoán rằng người ta sẽ tiêu xài trên $1 tỷ mua đồ trong 3 ngày này. Thành ra nó ảnh hưởng kinh tế rất nhiều và nó cũng ảnh hưởng về cái túi tiền của người tiêu thụ. Nhưng mà mình phải cẩn thận là tại vì nhiều khi á sale tax họ xuống 8% nhưng mà đồ họ lên giá thì cũng vậy thôi. Thành ra thứ nhất là mình vẫn tiếp tục nên search ở trong internet để mua internet và so với giá ngoài, chứ không nghĩ rằng ra ngoài mall 8% rẻ có nghĩa là rẻ. Nhiều khi họ lên giá rồi họ xuống ta sale tax thì cũng vậy thôi. Thành ra điều đó phần là mình nên cẩn thận. Điều thứ nhì nữa là cái khuynh hướng là khi mua đồ này, trong tuần này đó mình thấy sale tax thì đôi khi đó mình mua 10 món đồ, trong đó 1-2 món đồ mình thật sự mình cũng chẳng cần bao nhiêu, thì rẻ bao nhiêu thì rốt cuộc nó cũng bù đắp cái mức vi phạm bấy nhiêu.
Dạ vâng, nhưng mà quý vị cũng nhớ là cái món hàng đó nó phải là dưới 100 Mỹ Kim mà thôi. Chứ không phải là mua mấy computer như là Ngọc Minh cũng định là nhân cơ hội này để mua, có đúng hay không ạ?
Vâng, nếu mà có được cái cơ hội mà để được miễn thuế thì chắc chắn là mình cần, giống như là phải học theo cái cách của tiến sĩ Khương Hữu Lập là cần tới với dùng với mua, chứ không có mua rồi để đó để phí phạm, phải không tiến sĩ?
Dạ vâng. Một cái điểm mà họ nói rằng á, là mình biết là mình có mua xài những cái đồ nhiều quá hay không đó, là nếu mình nhìn trong chung quanh trong nhà mình á, mình nhìn lại mình thấy cái garage hay là những cái attic, những cái đồ mà mình để đồ thừa thải đó, nó càng ngày nó càng nhiều, hết chỗ để mà chứa đồ, thì chứng tỏ rằng trong quá khứ mình mua những cái đồ mình không cần thiết rất nhiều, thì mình có thể chỉnh đốn được.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nói thì nói thôi cô Quỳnh Lan ơi, tại vì học theo tiến sĩ rất là khó. Vâng, và theo cái tin mà được biết thì trước đây chúng ta vẫn đang chờ cái tin của cái công ty Spring được sát nhập với lại T-Mobile, thì bây giờ đã được rõ ràng là không có xảy ra cái chuyện này, cho nên rất là nhiều những cái người mà tiêu dùng sẽ được hưởng cái giá mới của công ty đưa ra. Vậy thì lý do tại sao mà cái công ty Spring mà họ có thể làm được rất là nhiều cái vấn đề mà tiếp xúc hay là những cái phương tiện truyền thông để họ có kịp cái thời gian mà trước cái thời hạn của họ, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, thưa, cái công ty Spring đó là một trong công ty bé nhất trong cái những cái kỹ nghệ về viễn thông, về telecommunication, Verizon, AT&T, T-Mobile này nọ. Mà một cái điều mà công ty Spring đó, trong cái thời gian qua đó, họ nói rằng một thời gian đó, nếu mà họ không sáp nhập, họ sẽ không chịu nổi với cái sự cạnh tranh những công ty lớn. Thành ra cái strategy và tactic của họ trong vài tuần rồi và vài tháng rồi đó, tôi thấy nó lạ kỳ lắm. Là thứ nhất á, là họ tuyên bố là họ sẽ sáp nhập, họ mua T-Mobile, mà trong khi đó họ chưa sẵn sàng họ làm cái gì hết. Họ tuyên bố rất là ồn ào, rồi rốt cuộc họ chẳng mua. Rồi bây giờ họ tuyên bố rằng họ chọn một người CEO mới để chỉnh đốn lại và bây giờ không mua nữa. Và trong khi đó thì một công ty bên Âu Châu họ nói là họ đang bid để họ mua Verizon, và họ tìm một ông CEO mới, thì ông tuyên bố rằng ông sẽ gọi là đưa ra một chiến tranh về giá cả. Họ sẽ cạnh tranh thẳng, một công ty bé mà dám tuyên bố là cạnh tranh thẳng với Verizon và AT&T để hạ giá, thì trên phương diện người tiêu thụ đó là điều tốt. Nhưng mà cái strategy của công ty Spring đó, đối với trên phương diện của chuyên viên đó, của ấy là, thì tôi thấy rõ rằng họ đang sẵn sàng để một ngày nào đó để sáp nhập. Là tại sao họ tuyên bố, không có một công ty nào làm business mà luôn luôn là tuyên bố rằng sẵn sàng chiến đấu và hạ giá đến mức tột cùng, là tại sao? Không có lợi cho họ mà cũng không có lợi cho thị trường, dĩ nhiên là lợi cho người tiêu thụ. Nhưng mà họ làm như vậy là để chi? Để họ sẵn sàng đó, tuyên bố rằng chúng tôi nếu mà không ai sáp nhập hay là cho tôi sáp nhập thì chúng tôi sẽ gọi là đưa chiến tranh ra. Thì như vậy đó, trước sau gì á, công ty Spring cũng sẽ được mua ở những công ty khác, hay là được sáp nhập, hay là họ sẽ sáp nhập. Thành ra họ đưa ra cái strategy đó. Nhưng mà tóm tắt lại là điều đó rất lợi cho thị trường. Thành ra trong thời gian tới đây, nếu mà mình đổi cái cell phone, cái carrier đó, là những cái chỗ mà mình mua đó, thì mình nên shop giá lại. Là tại vì mình thấy giá nó sẽ xuống, thì nó sẽ tốt cho giới tiêu thụ, thưa anh.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ, và cũng không còn nhiều thời gian nữa, cho nên Ngọc Minh xin hỏi một câu hỏi cuối. Vậy thì trong cái vấn đề mà làm thương mại thì có rất là nhiều doanh nhân đã làm thương mại, nhưng mà nếu mà nói về cái tính mà lạc quan hay là bi quan thì không biết là đối với tiến sĩ, cái nhìn của tiến sĩ như thế nào, nó tốt hay xấu cho cái cuộc sống của những người doanh nhân này, thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa anh, nói là cái cách mình nhìn vào cái thương mại hay là những cái cách làm
nói về cái optimize với lại cái positioning, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, từ mỗi một cái dân tộc á, thì họ có một dân tộc tính khác nhau. Dân tộc tính của Hoa Kỳ đó thì đại đa số là họ lạc quan hơn. họ nhìn cái nào cũng là rất là rosy, trong khi đó cái phía bên Á Châu thì họ bảo thủ hơn, và bên Âu Châu đó thì họ gần như là chính giữa. Á Châu rất là bảo thủ, Âu Châu nó nửa chừng, vừa lạc quan mà cũng rất là cẩn thận. Còn thông thường Mỹ đó thì phần nhiều họ rất là lạc quan. Nhưng mà trên phương diện business đó, thì có một danh từ họ dùng, nó lại là cautious optimism, có nghĩa là lạc quan nhưng mà cũng phải dè dặt. Là tại vì đó, khi mình làm một cái business deal mà mình propose đó, mà mình nói cái gì cũng rosy fancy hết, cái gì cũng tốt hết thì người ta không tin. Mà mình nói lạc quan quá thì cũng không tốt, gọi là bi quan quá thì không tốt. Nhưng mà nếu mà mình ở cái mức mà gọi là lạc quan, nhưng mà đây là những cái risk, những cái issue mà chúng tôi để ý đến và chúng tôi sẽ gọi là đối đầu, thì nó rất là tốt. Mà trên phương diện healthcare, chính gọi là về sức khỏe đó, thì có một cái study họ nói rằng một người đó mà sống hoàn toàn lạc quan đó, cuối cùng sức khỏe không tốt, là tại vì họ sống như là sống trong mây trên gió vậy, không có thật. Rồi cuối cùng nó cũng sẽ, sự thật nó cũng sẽ đối đầu đó. Thành ra trong cái business họ dùng cái business model, nó gọi là SWOT analysis. Là SWOT là sao, là biên là SWOT, tiếng Việt là SWOT. Họ nhìn đó, cái business là như vậy. S là sao anh? S là strength. Thì mình tự phán đoán mình đó, những cái điều nào ưu điểm mình, strength. W là gì? Là weakness, cái yếu điểm của mình như thế nào. Mình list ra những yếu điểm so với lại cạnh tranh. O là gì? Là opportunity, là cơ hội. Mình có những cơ hội nào để mình tiến triển, hay là cơ hội nào để đưa đến lợi tức, lợi nhuận nhiều, hay là tiến bộ hóa cái cách kinh doanh của mình. T là gì? Là threat, là đe dọa. Thành ra nếu mình dùng cái business model đó, mình access cái cách của cái công ty của mình. SWOT, gọi là strength, weakness, opportunity và threat đó, thì luôn luôn mình có một cái mức nhìn về business, cái tương quan đó, nó cân bằng giữa lạc quan, giữa bi quan, và đo lường với những hiểm họa về business, thì như vậy mình sẽ tiến bộ một cách đồng đều và khả quan hơn.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Nói chung là nếu mà lạc quan quá thì cũng không tốt, bi quan quá thì cũng không tốt. Nhưng mà nếu mà làm sao giống như lời tiến sĩ nói là mình phải cho nó tương đồng cả hai thứ, thì lúc đó với là một cái vấn đề mà cho những người doanh nghiệp có thể có được một cái thương mại tốt hơn. Không biết là cô Quỳnh Lan có câu hỏi gì không ạ?
Dạ vâng, câu hỏi thì không, nhưng mà cũng có một lời khuyên là Ngọc Minh đừng lo một cái cơ sở thương mại mà Ngọc Minh mở ra đó, mà chúng ta có thể sống còn trong vòng 6 tháng. Trong 6 tháng thôi mà chúng ta vượt qua được 6 tháng rồi thì chúng ta có thể cứ thế mạnh dạn tiến lên, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa chị nói đúng ạ. Cái một cái tiểu thương nào mở ra đó, cái sự sống còn quan trọng nhất là 6 tháng đầu.
Dạ vâng, và cũng phải nhớ là SWOT.
SWOT.
SWOT, vâng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế hàng tuần. Cũng cảm ơn giáo sư Ngọc Minh đã đến với chương trình Kinh tế, và cũng không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư và gia đình Ngọc Minh một cuối tuần thật là vui và hạnh phúc. Chúng ta cần nhiều mưa,
dạ
chúng
vâng,
ta đi tắm mưa, trời nóng quá rồi.
Dạ vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào quý anh chị.